thì ngài đáp chút viết va vàng đâu cảnh khác về chân trong mây bạc lộ toàn chân. Vậy thì được cái gì, có cảnh giới gì? Cũng chút viết va vàng đó thôi, cũng chân trong mây bạc đó thôi, nghĩa là không có gì khác hết, nghĩa là cái đó nó sờ sờ trước mắt vậy thôi, lúc nào nó cũng lộ bài vậy thôi, chứ còn không thấy có thêm gì khác nữa hết. Chứ còn thấy có cái gì khác đó, hoặc là làm ra cái vẻ đặc biệt, mình đã chứng được cái này, chứng được cái kia đó. Ví dụ như ngộ được cái gì đó, cái thì mình sợ mình ngộ không mà đời không biết làm sao cho người ta biết đây, phải làm cho ra vẻ mình ngộ, phải không? Nghĩa là làm ra những cái vẻ đặc biệt, phải không? Cho nó khác thường, để cho người ta biết ông đó ngộ rồi. Nhưng mà không ngờ cái đó là cái tướng ngã nó lộ ra, thì đó là cái ngộ không phải thứ thiệt. Làm ra vẻ đặc biệt cho người ta chú ý tới mình, cho nên phải hiểu được cái ý đó. Còn ở đây thì ngài đáp bình thường thôi, nghĩa là mọi cái như là nhìn chút biết va vàng, nhìn chân trong mây bạc cũng đều lộ bài cái chân thật đó hết, thì có gì đặc biệt, nhưng mà chính đó chỗ sống chân thật. Vậy cho nên đó là chỗ mình phải học, phải hiểu cho thật kỹ, chứ không thì nó dễ lầm lẫn. Đó là những cái câu này là những cái chỗ mà dễ hiểu ra, còn những chỗ còn khó hiểu nữa, bởi những chỗ này là các ngài không cho để cho mình hiểu mà phải nhận. Chẳng hạn như Thiền Sư Phụng hỏi, có vị tăng hỏi thế nào là gia phong của hòa thượng. Gia phong tức là cái nét đặc sắc trong cái tông phong của ngài đó, cái chỗ sống của ngài đó. Thì ngài đáp một cái bàn, một cái ghế, cái bếp lửa, những cái cửa chỗ. Sao vậy thấy? Hỏi gia phong, cái bàn, cái ghế, cái bếp lửa, những cái cửa chỗ rất là bình thường, nhưng mà đó là chỗ sống chân thật. Nghĩa là không có thêm cái kiến giải trong đó hết. Còn có thêm cái kiến giải thì đó là thuộc về chữ nghĩa, thuộc về khái niệm. Còn ở chỗ sống của ngài là sống bình thường vậy thôi, nhưng mà với mình thì khác. Với ngài cái bàn cái ghế, nhưng mà cái gì nó cũng đều sáng ngời hết. Còn mình á thì nhìn cái gì nó cũng mê cái đó, cho nên là đều có tối tăm hết, thì nó khác ở chỗ đó thôi. Chứ còn có thêm cái gì mà đặc biệt nữa thì coi chừng, phải không? Mà muốn được vậy thì tức là sao? Tức là trong lòng phải rỗng, phải sạch. Cho nên có vị tăng hỏi ngài Thiền Sư Cư Độn, hỏi cho người xưa được cái gì thì liền thôi dứt đi. Nghĩa là người xưa các ngài đó được cái gì mà các ngài thôi dứt đi, thì ngài đáp như giặc cờ trong nhà trống. Như giặc cái thằng trộm đó, ăn trộm mà nó vào trong cái nhà trống. Vậy thì được cái gì? Mình là sở dĩ mà gọi là bị lục tặc rồi nó vô nó cướp của nó phá hoại là tại sao? Tại nhà mình nó chứa nhiều đồ quá, tức là có đồ thì nó mới lấy. Còn cái này nhà trống tức là không có đồ hết thì lấy gì, phải không? Cũng vậy, tâm mình mà nó trống trơn rồi, thì giặt vào lấy được cái gì, phải không? Còn tâm mình nó bị đầy ấp này, cho nên nó vô đây đụng liền. Vậy cho nên đó, nghĩa là muốn thôi dứt đi, thôi đi, muốn sạch đi thì lòng mình nó sạch, lòng mình nó rỗng thì tự thôi liền, khỏi cần phải trừ phải dẹp gì hết. Còn bây giờ ngồi thiền mà cứ muốn dẹp hoài mà nó cứ lên hoài, bởi trong này nó còn đồ đạc nhiều quá, phải không? Đồ đạc nhiều quá cho nên dẹp ngoài nó thấy cứ vô hoài. Còn này trong này trống rồi vô thấy gì nữa thì không có gì lấy rồi thôi ra, phải không? Khỏi cần dẹp mà nó cũng tự yên. Cái gì thấy đó là cái chỗ tu rất là chân thật. Vì vậy cho nên đây chỉ cần trong này nó trống thôi, đừng chứa nhiều thì đó tự yên. Còn cứ lo chứa đựng hoài mà muốn yên thì có yên, hãy có chứa đựng thì phải lo bị mất. Vì nhớ kỹ đó, rõ ràng như vậy thôi. Cho nên đây là phải quên những cái sở đắc, quên những cái sở chứng không có chỗ được. Nhất là câu chuyện mà quý vị thường nghe là ngày Nam Tuyền mà đến thăm ngày